Alo alo, chào bạn, bạn có thư từ Nhi Nhi. Hi, xin chào mọi người, mình là Nhi Nhi đây. Nhanh quá, thế là một tuần nữa lại trôi qua. Và một lá thư nữa lại được gửi đến tay mọi người rồi. Ngày hôm nay của mọi người thì như thế nào, vẫn ổn chứ? Mình mong rằng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến và ở lại với mọi người. Nội dung của tập podcast ngày hôm nay là một trong những lá thư gửi bạn mà mình thích nhất. Thôi thì cùng nhau lắng nghe nội dung của lá thư ngày hôm nay nhé. Ok, bắt đầu thôi. Nhà Nhi thì cách trường khoảng tầm 30 cây số. Lâu lâu thì Nhi cũng có hay về nhà chơi vào những dịp cuối tuần. Mình rất thích cảm giác ngồi trên chuyến xe bus một mình. Đấy là khoảng thời gian duy nhất rảnh rỗi mà mình không sử dụng đến mạng xã hội. Mình dành thời gian đó tập trung cho bản thân nhiều hơn. Những lúc như vậy điều mà mình hay nghĩ đến đó là tương lai. Chỉ là một chuyến xe bus thôi, nhưng mà mình đã xây dựng biết bao nhiêu kế hoạch, dự định bay bổng ở đấy. Cảm giác thật là thích, nhưng mà bây giờ có muốn thì cũng không còn được ngồi trên chuyến xe bus để đến trường nữa rồi. Thay vào đấy là một chiếc xe giường nằm đi từ Đắk Nông đến Sài Gòn. Nghe thì có hơi buồn nhỏ. Dạo gần này thì mình có đọc một quyển sách và trong đó có viết rằng là cuộc đời của mỗi người được ví như một chuyến xe bus. Dù ở phương diện nào đi chăng nữa thì nó luôn luôn chạy về phía trước. Chuyến bus ấy sẵn sàng đón tiếp những hành khách mà họ cần lên. Và cũng chính chuyến bus đấy vào một thời điểm nào đó, một trạm bến nào đó, chúng sẽ tiễn những hành khách không có nhu cầu đi tiếp để xuống xe. Mình thấy khá là đúng, không chỉ mình mà với mọi người nữa. Cuộc sống này tạo cơ hội cho chúng ta gặp gỡ rất là nhiều người trong đời, đầy đủ tất cả các thể loại người. Có người này, người kia, có người tốt lẫn người xấu. Đối với mình mà nói thì mình là một người khá là cởi mở trong việc giao tiếp đấy. Mình sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón những người bạn mới đến với chiếc xe bus của mình. Xong sau đó là những khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu về đối phương. Khi mà mình hiểu rõ về tính cách một người, cũng giống như việc mà mình đang khám phá ra một cuộc sống mới vậy. Và thông qua đó mình có thể nhận ra rằng là người bạn đó có thật sự là phù hợp với mình hay không. Từ đấy có thể dễ dàng mà phân loại được các mối quan hệ xã hội, rằng người đấy chỉ nằm ở mức xã giao thông thường hay có thể tiến tới những mối quan hệ khác. Và đương nhiên sẽ có những đối tượng mà chúng ta cần phải dẫm phanh dừng lại để thả họ xuống trạm bến mà họ thuộc về. Cậu nên nhớ rằng mình chỉ quan trọng với một người trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Chuyến xe bus đại diện cho tâm trí của mỗi chúng ta. Mình không thể nào mà ôm đồm hết tất cả mọi sự trong cuộc sống này. Và xe bus cũng vậy, chỉ đón một số hành khách nhất định và cũng sẽ thả ra một số hành khách nào đó. Nếu như chỉ có lên mà không có xuống thì chuyến xe bus ấy cực kỳ chật chội và chen lấn nhau. Mình lấy giả định như cứ 15 phút sẽ có một chuyến bus và chúng ta là những hành khách đang đứng đợi. Bỗng dưng có một chuyến bus dừng lại và đón mình. Khi mà nhìn qua khung cửa kính, bạn thấy có quá nhiều người ở trên xe và chen chúc nhau. Thì thử đặt mình vào vị trí đó xem, mọi người có kiên nhẫn đợi thêm 15 phút cho chuyến bus khác không? Là một chuyến bus mà chúng ta có thể thoải mái chọn vị trí mà mình muốn ngồi thay vì chuyến bus chật chội kia. Hầu như trong chúng ta ai cũng sẽ chọn cho mình một chuyến xe rộng rãi và thoải mái hơn. Trong tâm trí của chúng ta cũng vậy. Nếu chỉ có tiếp nhận và tiếp nhận mà không có thải ra những thứ không cần thiết, không quan trọng, thì dù có giỏi cách mấy, chúng ta cũng chẳng thể nào mà cân bằng được hết tất cả những mối quan hệ xã hội. Cả chỉ ít rằng cứ ít mà chất lượng còn hơn là lắm mối mà tối ngồi không, đúng không nào? Vậy, dù trẻ dù già sẽ có những lúc mà những người xung quanh chúng ta muốn rời đi. Thôi thì chúng ta chỉ buồn, không đáng để giận. Vì cuộc sống là một vòng luân hồi. Tất cả những người mà bạn gặp được trong đời đều là những món quà, hoặc là một bài học cũng có thể là một sự mất mát mà chính chúng ta sau này mới ngờ ngợ ra. Cho nên mọi người phải biết rằng, ở một thời điểm nhất định, sẽ có một vài người từ từ rời khỏi cuộc sống của mình, mà việc của chúng ta là học cách chấp nhận, chứ không phải là đau lòng. Chẳng có tuổi nào là tuổi không cần chia ly cả. Vậy nên thay vì tiếc nuối, chúng ta nên dọn sạch lại chuyến bớt của đời mình để đón chào những mối quan hệ mới. Có thể sẽ tốt đẹp hơn, và cũng có thể là những mối quan hệ không cần thiết. Nhưng đừng vội nản lòng, bởi vì những người xuất hiện trong cuộc sống này là một món quà mà chúng ta nhận được. Như mình đã nói, có thể là một trải nghiệm đáng quý hay một bài học. Thay vì trách cứ tại sao mình không mỉm cười và nói lời tạm biệt và tiễn họ xuống trạm bớt mà họ cần dừng chân. Trên đời này, việc can đảm nhất trong một mối quan hệ mà chúng ta có thể làm không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng không phải là theo đuổi người mình yêu, mà là chấp nhận từ bỏ quên đi những mối quan hệ từng được coi là thân thiết. Mình có nghe ở đâu đó rằng, trong cuốn từ điển tiếng Việt, hai từ đáng ghét nhất đó là nối tiếc và chia ly. Bản thân mình cũng vậy. Mình là một người sống khá là tình cảm, nên khó có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng để bắt đầu một chặng đường mới. Mọi sự chuyển giao đều cần có thời gian để xoa dịu. Không thể nào nói buông là buông được, nói bỏ là bỏ được. Thấy bản thân hơi tham lam khi luôn muốn giữ mối quan hệ với những người bạn của mình. Mình sợ sẽ đánh mất những con người này. Sau này mỗi người một thành phố, một công việc, một cuộc sống, ai cũng bận lo cho bản thân mình cả. Thì việc xa mặt cách lòng là chuyện thường tình, nhưng trong thân tâm của mình có hơi chạnh lòng một chút. Sẽ có những thời điểm mà chúng ta phải dừng lại, mà cũng không hẳn là dừng lại. Đó là bắt đầu một chặng đường mới, có đầy điều mới đang đợi chúng ta khám phá. Nên hãy vui vẻ và chấp nhận nó. Và điều đặc biệt là học cách khép lại những mối quan hệ không cần thiết để chào đón nhiều người tốt hơn lên chuyến xe bus của đời mình nhé. Cảm ơn bạn đã nhận lá thư của mình. Mình mong rằng bạn sẽ luôn chờ đợi thư của mình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Mà nếu bạn có phản hồi thư, có thể liên lạc trực tiếp với mình tại địa chỉ Instagram mà mình có ghi ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại bạn vào số thư tiếp theo. Bye!